Lạy Cha, đó là lời cầu nguyện mà chúng con dâng lên cho Cha buổi sáng hôm nay. Xin tiếp nhận những lời ca, tiếng hát của chúng con và những của lễ chúng con dâng lên đẹp lòng Cha, trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Kính mời Thánh An Tọa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong hai tháng vừa qua, tháng 9 và tháng 10, Chúa đã dùng ông Lê Tự Mai về Việt Nam để có thể huấn luyện phương pháp chứng đạo cho nhiều hội thánh ở tại Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Và buổi sáng hôm nay, ông Lê Tự Mai sẽ có tương trình cho chúng ta để cảm ơn Chúa. Chúng ta đã cầu nguyện cho ông Mai suốt trong hai tháng qua. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những kết quả của công việc trong hai tháng qua. Xin kính mời ông Mai.
Cảm ơn mục sư. Xin cho ý Cha được trọn. Kính chào tất cả các ông bà anh chị em trong hội thánh yêu dấu của chúng ta, và tạ ơn Chúa đã cho tôi được vinh dự hầu việc Chúa trong hai tháng qua tại Việt Nam. Hôm nay xin tường trình để tôn vinh Ngài. Kính mời hội thánh xem một số hình ảnh ạ. Cảm ơn hội thánh đã cầu thay trong chuyến đi, tuy có hai nơi hơi khó một chút, nhưng tạ ơn Chúa Ngài bảo vệ mọi sự đều tốt đẹp. Một nơi là họ gọi mục sư thường xuyên, mục sư quan nhiệm nhiều lần và hỏi ông rằng là có người ngoại quốc nào không. Ông mục sư trả lời rất là khôn. Ông nói chỉ có các anh em sắc tộc và người Kinh mình thôi, chứ đâu có người ngoại quốc nào đâu. Còn một cái chỗ khác thì mục sư cho biết họ đến văn phòng thăm viếng ông mục sư này trong hơn 2 tiếng. Bởi vậy chúng tôi phải dời đến chỗ khác cho được tốt hơn, nên chỉ tổ chức được có một lớp. Và trong lúc học thì ông bà mục sư phải chạy ra chạy vô để mà canh cổng chờ khách đến để tiếp đón cho kịp. Về thời tiết thì ở miền Trung nóng bức, nhưng tạ ơn Chúa mỗi buổi tối Ngài lại cho có mưa đỡ nóng hơn. Và khi đã xong huấn luyện miền Trung đi vào miền Nam thì từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lại bị bão. Trong miền Nam mưa rất là nhiều, nhưng tuyệt vời thay, cứ gần đến giờ các phôi con Chúa đi học á thì Chúa cho lại tạnh mưa. Có nhiều ngày khi họ vừa mới ra về xong thì mưa trút trở lại, tạ ơn Chúa vô cùng. Bắt đầu tại Quảng Trị, có hai hội thánh tham gia, một hội thánh anh em sắc tộc phải thuê xe đi đến 2 tiếng, và tổng cộng hai lớp có 123 người. Kế đến là Thừa Thiên, mới từ Quảng Trị vào chưa kịp nghỉ ngơi thì có hai mục sư đến dẫn đi phá liền. Thưa quý vị, không phải là phá đầu, nhưng mà đi phá Tam Giang, là tại đây có hai hội thánh tham gia tổng cộng hai lớp, 55 người dự. Ở Đà Nẵng, hội thánh nọ chỉ học được có một phương pháp có 33 người. Tại Quảng Nam có hai nơi, một nơi với ba hội thánh học hai phương pháp, tổng cộng 180 người, và một nơi khác chỉ tổ chức được một ngày có 65 tôi con Chúa trong bốn hội thánh đến tham dự. Trong lớp này có một em tiên công, cũng là chủ tiệm cắt tóc, và cũng họ Lê luôn, và cũng là con út như tôi. Em này đóng cửa tiệm để đi học, sau đó có người cho tôi biết rằng là em rất mừng bởi vì làm chứng được một người khách tin Chúa. Vài tuần sau em này có liên lạc với cho tôi biết rằng là có thêm ba người tin Chúa nữa, em rất là mừng. Tôi nói là vậy là cháu đã lời nhiều hơn cái việc đóng cửa tiệm rồi đó nha. Ở tỉnh Bình Định, tại đây có tổ chức cho 9 hội thánh, tổng cộng là hai lớp với 118 người tham dự. Và ở Phú Yên thì có hai hội thánh đến tham dự trong hai lớp, tất cả 41 người. Tại Khánh Hòa, họ tổ chức cho 20 hội thánh với nhiều tôi con Chúa và các nhân sự nòng cốt, tổng cộng trong hai lớp có 161 người. Còn tại Sài Gòn thì có bốn nơi, một nơi tổ chức cho các mục sư của 10 hội thánh, tổng cộng hai lớp có 23 người. Một nơi khác trong hai lớp có 28 người học với hai hội thánh. Một chỗ khác nữa là có hai hội thánh dự gồm các mục sư và những người đồng cốt, tổng cộng trong hai lớp này với 47 người. Có một nơi nọ là họ chỉ học một phương pháp với hai hội thánh, tổng cộng 46 người. Tại Cà Mau, hội thánh Phân Hưng tổ chức học cho các nhân sự nòng cốt, tổng cộng hai ngày học có 44 người. Chúng tôi cũng có dịp đến thăm hội thánh Thiên Ái sinh hoạt và bồi linh với anh em tại nơi đây trong nửa ngày. Tại Bến Tre thì họ tổ chức cho 16 hội thánh trong tỉnh tham dự với một số tôi tớ, những người nòng cốt và đến hữu, tổng cộng hai lớp có 232 người học. Điểm cuối cùng là tại Hậu Giang có hai hội thánh, một hội thánh ở xa 60 cây số, họ thuê xe đến học, trong hai lớp có 41 người. Trong ngày thứ nhì sau khi ăn trưa xong, thay vì nghỉ trưa, một học viên đã áp dụng phương pháp làm chứng cho người tài xế, tạ ơn Chúa, người này bằng lòng tiếp nhận Ngài.
Thưa Hội Thánh, đó là một số hình ảnh sinh hoạt trong chuyến đi vừa qua. Về phương pháp truyền bá phúc âm xây nhà tâm linh có 717 người học, còn phương pháp gieo giống phúc âm thì có 525 người. Tổng cộng trong hai lớp có tất cả là 1242 người học với 77 hội thánh tham dự. Kỳ này không có tổ chức truyền giảng, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài cho có 5 người tin Chúa do các học viên áp dụng phương pháp vừa học, đồng thời có 5 người tin Chúa trên máy bay, trên xe và hơn 20 người xác nhận đức tin. Một lần nữa tạ ơn Chúa và xin cảm ơn quý tôi con Chúa đã cầu nguyện cho cũng như dâng giúp để có thể có đủ tài chánh để huấn luyện cho 15 nơi, đồng thời đã in rất nhiều sách làm chứng. Các mục sư ở những ngày gửi lời đến thăm và cảm ơn đến quý ông bà chị em. Lời Chúa dạy, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Vậy sự vinh hiển là của Thiên Chúa toàn năng. Thân ái kính chào Hội Thánh.
Trước hết, tôi muốn cùng với tất cả hội thánh chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ, lo lắng, bảo vệ cho mỗi một chúng ta trong suốt một tuần lễ vừa qua. Buổi sáng ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta có được đầy đủ sức khỏe, tấm lòng vui vẻ để chúng ta đến nhà của Chúa, để chúng ta thờ phượng Ngài. Trước hết, chúng tôi xin đọc một lời tạ ơn Chúa của ông bà mục sư Phan Biên. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa đã ở cùng, bảo vệ và gìn giữ vợ chồng chúng tôi qua được 57 năm vừa qua. Chúng tôi ca ngợi và tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Không phải riêng về ông bà mục sư Phan Biên, mà tôi nghĩ rằng, chắc chắn rằng Chúa vẫn ở với tất cả mọi gia đình của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta có tổ chức tri ân cho những người hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh. Thì trước khi dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, là Chúa kính yêu của chúng con. Một lần nữa chúng con không đủ lời, đủ tiếng để nói lên lời cảm tạ ơn của Ngài. Trước hết là chúng con được Ngài nhận làm con của Ngài. Để rồi qua đó mỗi ngày trong đời sống của chúng con, Chúa bảo vệ, che chở, đùm bọc, dẫn dắt chúng con. Để chúng con bước đi thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa một cách chắc chắn, trong niềm hy vọng mạnh mẽ cho đến khi chúng con gặp được Ngài. Giờ này chúng con trình dâng lên cho Chúa. Chúa đã tạo ra những nhân sự hầu việc Ngài trong Hội Thánh Chúa. Chúng con xin dâng lên cho Chúa ông bà mục sư Nguyễn Thủy, ông bà mục sư Nguyễn Văn Lý, ông bà mục sư Trần Thiện Đức, ông bà mục sư Võ Chí Mai, ông bà mục sư Phan Biên, ông bà mục sư Nguyễn Tuấn Anh, ông bà mục sư Trần Thiện Tri, ông bà mục sư Nguyễn Hải Bằng, ông bà truyền đạo Lê Quang Phong, ông bà truyền đạo Phạm Công Bình và ông bà truyền đạo Hồ Xuân Trường. Đây là những nhân sự mà được Chúa sai dùng trong công tác linh vụ ở tại nhà của Ngài, trong Hội Thánh Chúa, làm mạng lệnh của Ngài đã giao lại cho chúng con. Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả những vị mà chúng con vừa nêu tên. Xin Chúa ban sức mới, xin Chúa cho sức khỏe mỗi ngày một hơn lên, mặc dù có những vị tuổi tác đã cao. Xin Chúa cho có đầy đủ sự khôn ngoan để đem lời lẽ thật của Chúa mà dạy dỗ cho tất cả chúng con sau này. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa
về thân thể của chúng con, về linh hồn của chúng con là cũng từ nơi Chúa ban cho. Chúng con có những sai trật trong thân thể này, xin dâng lên cho Chúa như ông bà Tư Nghĩa, vì tuổi già, sức yếu, có những đau, có những sự sai trật trong thân thể. Cổ đôi ba lần nằm trong bệnh viện, Chúa được cho hồi phục rồi trở về nhà. Xin Chúa cho ông bà có thêm được sức mới. Xin Chúa cho anh Trần Cường, bệnh ung thư tái phát trở lại. Đây là một cái dịp Chúa cho để cho chúng con được biết rằng những ngày mà chúng con Chúa cho gia hạn ở trên đất này là theo mục đích và ý muốn của Ngài muốn chúng con phải làm, để chúng con làm cho đẹp lòng Ngài. Chúng con cũng xin Chúa giúp cho cô Hằng có thêm sức khỏe để tiện lo săn sóc cho anh Cường. Chúng con cũng nhớ tới bà mục sư Nguyễn Thanh Toàn ở Toronto, là chị của ông Lê Khắc Xuân, đã giải phẫu lần thứ nhì thai roi. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Những cơ thể, những cái bộ phận nhỏ trong con người của chúng con mà Chúa vẫn còn đoái tới, nguyện xin Chúa cho bà có được sự hồi phục nhanh chóng. Chúa cũng nhớ tới chị Diệp Hồng Huệ, mỗi tuần đi lọc máu 2 lần, rất là mệt mỏi. Xin Chúa cũng cho chị, mở đường cho chị được cái ơn phước để có được một người hiến dâng thận, để cho chị thay thận, để có được một sức khỏe mới, trong cơ thể mới, được chị thờ phượng Chúa. Chúng con cũng nhớ tới ông bà Nguyễn Văn Lợi, là ba má của cô Mai Bình. Ông bị nghẽn van tim và bú ở trên cổ. Xin Chúa cho ông bà có được cái sự lành lặn trở lại trong cơ thể. Chúa đã làm nhiều phép lạ từ xưa cho đến ngày nay, thậm chí đó hiện tại chúng con cũng chứng kiến được rằng Ngài đã cứu những kẻ chết sống lại ở trong thai của Ngài. Giờ này chúng con cũng nhớ tới ông bà mục sư Phan Biên, đã đưa lên lời cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ gia đình của ông bà mục sư Phan Biên. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa. Sau cùng hết, chúng con bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự dâng hiến của chúng con. Nguyện xin Chúa cảm động trong lòng của chúng con, để chúng con hiểu được rằng tất cả mọi thứ ở trên đời này, trong đời sống của chúng con đều do Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng con biết được rằng cái sự dâng hiến là cái sự tạ ơn Chúa về những ơn phước này mà chúng con phải dâng hiến rời rộng để chúng con hầu việc nhà của Ngài, để chúng con xây dựng vương quốc của Ngài. Nguyện xin ý Chúa được nên, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Sức khỏe cho phép, xin kính mời quý vị đứng dậy để nghe lời của Chúa. Tôi xin được đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Côlôse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng Tê-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-phép-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Kính mời quý vị đồng ngồi.
Yet not I, but through Christ in me. Thật là một bài hát tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Trong tháng 9 và xin lỗi tháng 10 và tháng 11 năm nay, chúng ta học chủ đề nếp sống bình thường của Cơ Đốc nhân dựa trên thư Colossae. Quý vị và tôi là người tin Chúa được gọi là Cơ Đốc nhân, người của Chúa Giêsu. Người tin Chúa, quý vị và tôi là ai và sống như thế nào? Chúng ta cần nhận diện chính mình và sống đúng với con người đó. Đó là những điều mà chúng ta sẽ học trong thư Colossae trong 2 tháng này. 2 tuần trước chúng ta đã biết mình là người làm theo ý muốn của Chúa, là đại diện của Chúa trên trần gian này, là người sống yêu thương, là người thánh và trung tín. Hy vọng mỗi chúng ta đều ghi nhớ những điều này và xét lại chính mình và sống đúng mỗi ngày theo khuôn mẫu này. Làm theo ý muốn của Chúa, đại diện cho Chúa trên trần gian này, sống yêu thương, sống thánh khiết và sống trung tín. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 đặc tính tiếp theo của người tin Chúa, cũng dựa trên thư Colossae đoạn 1. Hay là người tin Chúa, quý vị và tôi, người tin Chúa bình thường chúng ta sẽ sống như thế nào? Ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra những dòng chữ này, và chúng con là những người đọc và học hôm nay. Con cầu xin Chúa Thánh Linh cũng hướng dẫn, soi sáng chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua những câu kinh thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy trước hết người tin Chúa bình thường là người cầu nguyện. Người tin Chúa bình thường là người cầu nguyện. Quý vị có tờ giảng bài, xin điền vào điểm đầu tiên, chúng ta là người cầu nguyện. Cầu nguyện là đặc tính bình thường của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 3 và câu 9. Trong câu 3, Phaolô viết cho: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Đó là trong câu 3. Trong câu 9, ông nói: cho nên chúng tôi cũng vậy, vậy từ ngày nhận được tin đó, thì cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Phaolô bắt đầu lá thư bằng cầu nguyện, và tiếp theo ông cũng tiếp tục nói về cầu nguyện. Có 3 điều về cầu nguyện mà chúng ta thấy trong những câu này. Trước hết, cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống. Cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống. Mở đầu thư Colossae cũng như mở đầu hầu hết các lá thư, Phaolô luôn luôn nói đến cầu nguyện. Câu đầu tiên trong thư Colossae là cầu nguyện: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời ở trên trời như cha với con. Khi các môn đồ của Chúa xin Chúa dạy họ cầu nguyện thì Chúa nói gì? Ngài phán rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy nói: lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến. Lời dạy này cho thấy rằng cầu nguyện không gì khác hơn là tương giao với Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Quý vị và tôi là con của Chúa. Cầu nguyện phải là điều tự nhiên, như quý vị và tôi, như con cái của chúng ta, nó đến nói chuyện với mình. Để giữ mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện, phải nói chuyện với Chúa. Đọc Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với chúng ta, và cầu nguyện là chúng ta thưa chuyện với Chúa. Hội Thánh có giờ cầu nguyện trên Zoom mỗi buổi sáng và lúc 7 giờ. Nếu quý vị chưa có thói quen cầu nguyện, xin hãy bắt đầu tập bằng cách tham dự giờ cầu nguyện này mỗi ngày để tương giao với Chúa. Không chỉ cầu nguyện trước bữa ăn không mà thôi, nhưng mà dành thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện phải là ưu tiên số một ở trong đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh chúng ta có cái phương tiện này. Để chúng ta chưa có cái thói quen này thì hãy dành thì giờ mỗi buổi sáng 7 giờ để chúng ta có thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa và tương giao với các anh em chị em ở trong Chúa. Ước mong là số người tham dự sẽ gia tăng trong tuần lễ sắp tới đây. Đây là điều không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu sống bình thường của cơ đốc nhân là cầu nguyện, đó là phải là ưu tiên ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chuyện đầu tiên ở trong ngày chúng ta cần làm với Chúa. Một điều khác nữa chúng ta thấy về cầu nguyện ở đây là cầu nguyện nghĩa là cầu thay. Cầu thay tức là cầu nguyện thay cho người khác. Phaolô nói như thế này: trong khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là cầu nguyện cho anh em. Cầu nguyện cho anh em có nghĩa là cầu thay, cầu nguyện cho người khác. Thường chúng ta chỉ cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho nhu cầu của mình. Điều đó đúng, có gì sai. Chúng ta hãy trình bày các nhu cầu của chúng ta cho Chúa. Nhưng Phaolô cho thấy cầu thay, cầu nguyện cho người khác là quan trọng và cần thiết. Trong câu 9 tiếp theo, Phaolô cũng nói cùng một điều: cho nên chúng ta cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là cầu nguyện cho anh em. Mỗi khi cầu nguyện, quý vị có nhớ cầu nguyện cho người khác không? Người khác và những người hầu việc Chúa như chúng tôi rất cần sự cầu thay của quý vị. Chẳng những trong ngày Chủ nhật đặc biệt như hôm nay, mà mỗi ngày chúng tôi cần sự cầu thay của quý vị. Sứ đồ Phaolô đã cầu thay cho tín đồ ở tại Colosse, và tín đồ Colosse cũng cầu thay cho sứ đồ Phaolô như vậy. Tháng 10 này là tháng tri ân những người hầu việc Chúa. Và tôi nghĩ cách tốt nhất để chúng ta tri ân người hầu việc Chúa là cầu nguyện cho họ. Xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi. Đó là cách tốt nhất để quý vị bày tỏ lòng biết ơn Chúa và với những người hầu việc Chúa. Xin quý vị dành thời giờ cầu nguyện cho chúng tôi trong tháng này và mỗi ngày trong đời sống. Có những khó khăn, có những thách thức mà người hầu việc Chúa rất cần sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của con cái của Chúa. Chúng tôi cần lời cầu thay của quý vị mới có ơn, có sức để có thể hầu việc Chúa được. Quý vị biết rằng ma quỷ tấn công, luôn luôn tấn công người hầu việc Chúa, tấn công người lãnh đạo. Vậy chúng tôi cần sự bảo vệ, chăm sóc của Chúa qua lời cầu thay của quý vị. Cầu nguyện là tương giao, cầu nguyện là cầu thay. Và thứ ba, cầu nguyện là cầu nguyện liên tục. Phaolô nói ở trong câu 9: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện cho anh em và là cầu nguyện không thôi, cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện không thôi nghĩa là làm sao? Khi con nhỏ, mỗi lần ở trong gia đình chúng tôi có giờ gia đình lễ bái, và khi ba chúng tôi cầu nguyện thật là dài thì thường chúng tôi buồn ngủ và ngủ luôn. Và chúng tôi gọi đó là cầu nguyện không thôi. Thưa quý vị, đó không phải là cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi là giữ cái tinh thần cầu nguyện luôn luôn ở trong con người của mình. Quý vị có cầu nguyện khi lái xe không? Lái xe làm sao cầu nguyện được? Không phải là chúng ta nhắm mắt để cầu nguyện. Nhưng mà khi lái xe hoặc là bất cứ làm việc gì, chúng ta nghĩ đến Chúa, tập trung vào Chúa và nói với Chúa những gì mà chúng ta muốn nói. Phaolô, sứ đồ Phaolô dạy cho tín hữu ở Thessalonica thế này: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi là giữ cái đường dây liên lạc giữa chúng ta với Chúa luôn luôn mở, sống ở trong tinh thần cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta sống ở trên trần gian này, chúng ta giữ cái mối liên lạc với Chúa thường xuyên. Đó là sống trong tinh thần cầu nguyện. Dấu hiệu thứ tư của người tin Chúa, của một cơ đốc nhân bình thường là cầu nguyện. Cầu nguyện là tương giao với Cha, là cầu thay cho người khác, là giữ tinh thần cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện thường được ví sánh như là hơi thở. Chúng ta không thể nào sống được nếu chúng ta không thở. Vì vậy, nếu muốn đời sống tâm linh chúng ta sống, chúng ta cần phải thở, chúng ta cần phải cầu nguyện và giữ tinh thần cầu nguyện trong chúng ta mỗi ngày. Tôi vừa thấy anh Toàn đây nhắc tôi một điều rất là quan trọng. Chắc lẽ chút nữa quý vị cũng nên gặp anh Toàn. Anh Toàn nói là muốn có sức khỏe là phải biết thở, phải không anh Toàn? Phải tập thở. Và quý vị và tôi cũng phải, muốn có sức khỏe tâm linh, chúng ta phải biết thở, chúng ta phải biết cầu nguyện, chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện với Chúa. Giữ tinh thần cầu nguyện trên chúng ta mỗi ngày. Và điểm thứ tư trong sự cầu nguyện Phaolô nói đến ở đây là cảm tạ. Cầu nguyện phải là ưu tiên trong đời sống. Cầu nguyện là cầu thay, cầu nguyện là cầu nguyện liên tục, và cầu nguyện là cảm tạ. Trong câu 3 Phaolô nói rằng khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Điều Phaolô cầu thay cho tín hữu Colosse là ông cảm tạ Chúa về họ. Đặc trưng của lời cầu nguyện của Phaolô là cảm tạ. Mở đầu mỗi lá thư Phaolô luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa. Đây là điều thiếu sót ở trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà thường chúng ta thiếu sự cảm tạ. Cầu nguyện là phải cảm tạ. Cảm tạ phải là phần chính trong đời sống của người tin Chúa. Sống với lòng biết ơn. 2 tuần trước khi học về đời sống người tin Chúa, chúng ta học người tin Chúa là người làm theo ý muốn của Chúa. Quý vị và tôi là người làm theo ý muốn của Chúa. Và một trong những cái điều làm theo ý muốn của Chúa là gì quý vị biết không? Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16 đến câu 18 viết như thế này: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Thế câu này ý muốn của Chúa là gì? Ý muốn của Chúa là phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, tạ ơn Chúa là làm theo ý muốn của Chúa. Một phần của đời sống của chúng ta, sống là phải sống với tinh thần biết ơn, với lòng cảm tạ Chúa. Ý muốn của Chúa cho đời sống là sống với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn. Ngược lại với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn là gì? Ngược lại với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn là than phiền, là oán trách, là cầu nhau. Thưa quý vị, tinh thần tạ ơn sẽ giúp chúng ta sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Chúng ta không phải nhìn vào vấn đề với sự việc với cái nhìn bi quan, nhưng mà sống với lòng biết ơn. Sống với lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta vui sống và làm đẹp lòng Chúa. Vì vậy người tin Chúa là người cầu nguyện. Cầu nguyện là cầu thay, và cầu thay trong tinh thần cảm tạ và biết ơn. Phaolô cảm tạ gì về các tín hữu tại Colosse? Tôi đọc lại câu 3 cho đến câu 5. Trong khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ông cảm tạ về những điều này vì chúng ta đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ, và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì về các hội thánh, về các tín hữu tại hội thánh Colosse? Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta đã nghe về đức tin của anh em, về sự yêu thương của anh em, và về sự trông cậy để dành cho anh em. Ba điều mà Phaolô cảm tạ Chúa về hội thánh Colosse là về đức tin của họ, lòng yêu thương của họ và lòng trông cậy của họ. Tất cả chúng ta đều biết Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết như thế này: Đến bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Thưa quý vị, đối với quý vị, tôi là người tin Chúa chỉ có ba điều mà thôi. Nói cho cùng, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Thưa quý vị, đời sống bình thường của người tin Chúa là như vậy: là đức tin, là trông cậy, là yêu thương. Tôi gọi đây là tam bảo của đạo Chúa. Ba điều quý nhất của đạo Chúa: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Chúng ta sẽ học về ba điều này tiếp theo đây. Thứ nhất là đức tin. Đức tin là đặc tính tiếp theo của người tin Chúa. Chúng ta đã nói điều này trong chữ pistos trong lần trước. Nhưng chúng ta nhắc lại đây vì đây là điều Phaolô cảm tạ Chúa về các tín hữu ở Colossae. Quý vị để ý thấy Phaolô nói gì về đức tin của các tín hữu ở Colossae. Chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Đức tin mà làm sao nghe được? Chúng ta chỉ có thể nghe được đức tin khi cái đức tin nó thể hiện ra trong hành động. Người khác nói về hành động của đức tin, và do đó ông Phaolô mới có thể nghe về đức tin của người Colossae. Quý vị thấy không? Cho nên đức tin đây không phải là đức tin mơ hồ, đức tin trừu tượng, như là đức tin cụ thể thể hiện ra trong hành động. Trong thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phaolô cũng nói như vậy: chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Công việc của đức tin anh em, đức tin là phải thể hiện ra trong việc làm. Trong thư cho hội thánh Roma, Phaolô viết: tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Đức tin được đồn khắp cả thế gian. Thưa quý vị và tôi là người tin Chúa, và cái đức tin của chúng ta phải là đức tin cụ thể, thể hiện ra trong việc làm. Sứ đồ Gia-cơ nói như thế này: vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Quý vị và tôi là người có đức tin, nhưng mà đức tin của chúng ta phải thể hiện ra trong việc làm cụ thể, nếu không đó chỉ là đức tin thật, đức tin chết, không có thật. Quý vị và tôi được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Nhưng mà một khi đã được cứu rồi thì đức tin của chúng ta phải thể hiện trong việc làm rõ ràng. Và đây là điều rất là quan trọng. Có những người cố gắng công ra sức để được cứu không được. Nhưng mà chúng ta đã được cứu bởi đức tin rồi thì chúng ta lại ngồi không, không làm gì hết cũng không được. Phaolô nói với hội thánh Ê-phê-sô: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Trước khi tin Chúa chúng ta không có làm cái gì hết để được cứu. Nhưng một khi đã tin Chúa rồi, đức tin của chúng ta phải thể hiện trong việc làm. Vì Kinh Thánh nói chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Để làm gì? Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta đã được cứu rồi là để chúng ta làm lành, mà Chúa đã chuẩn bị những cái điều đó để cho chúng ta thể hiện của đức tin của chúng ta trong những việc làm tốt lành. Chúng ta bắt đầu với đức tin không phải bởi việc làm, nhưng chúng ta phải tiếp tục và kết thúc với đức tin. Chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành. Không làm việc lành rất có thể chúng ta chưa được cứu, chưa có đức tin thật, thưa quý vị. Việc lành là nói đến nếp sống tốt lành. Chúng ta không cần nói ra, người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, họ không thể không nói đến cái đời sống tốt lành của chúng ta. Họ nói cho người khác nghe, họ đồn ra cho người khác. Khi người khác nói về quý vị và tôi, họ sẽ nói về gì? Những việc tốt chúng ta làm hay là những điều xấu? Anh đó, chị đó là sống cái đời sống như thế nào? Đức tin của chúng ta có thể hiện trong đời sống mỗi ngày hay là không? Đó là sống đức tin như chúng ta đã học ở trong tháng trước. Quý vị có thể hiện đức tin của mình trong đời sống mỗi ngày hay không? Nếu không, đức tin của chúng ta chưa phải là đức tin thật. Đời sống bình thường của người tin Chúa là đời sống đức tin. Và đức tin không phải chỉ là tin Chúa nói như vậy, nhưng mà thể hiện trong đời sống mỗi ngày. Như vậy, đời sống người tin Chúa là đời sống đức tin thể hiện cụ thể. Tiếp theo Phaolô nói, và về sự yêu thương của anh em đối với các thánh đồ. Đời sống bình thường của người tin Chúa chẳng những là đời sống đức tin, nhưng cũng là người có lòng yêu thương. Phaolô nói rằng chúng ta đã nghe về đức tin của anh em và về sự yêu thương của anh em. Như vậy chúng ta thấy rằng cũng như đức tin, lòng yêu thương là yêu thương cụ thể thể hiện ra trong việc làm. Phaolô nói sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Yêu đây là yêu đối với mọi thánh đồ, bày tỏ ra trong cái sự yêu thương đối với anh em chị em ở trong Chúa. Trong lá thư gửi cho hội thánh Thessalonica, Phaolô nói công lao của lòng yêu thương anh em. Công lao là labor, việc làm khó nhọc. Cái lòng yêu thương nó phải thể hiện ra trong việc làm khó nhọc. Và sứ đồ Giăng khi nói về yêu thương, ông luôn luôn nói đến yêu thương cụ thể. Giăng nói như thế này: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Yêu bằng lời nói và lưỡi dễ hơn, nhưng bằng việc làm và lẽ thật, đó mới là tình yêu thật. Và đó là điều mà Chúa kêu gọi, đòi hỏi chúng ta. Lòng yêu thương bày tỏ ra trong lẽ thật, trong những cái việc làm thiết thực và cụ thể. Một trong những quyển sách bán chạy nhất trong hai thập niên gần đây là quyển Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu của Gary Chapman, The Languages of Love, The Five Languages of Love. Và tôi thấy điều này cũng áp dụng cho mọi mối quan hệ, không phải chỉ là mối quan hệ vợ chồng không mà thôi. Nhưng mà có năm cái cách để thể hiện, tôi có ghi xuống ở tại đây. Tôi nghĩ rằng để giúp đỡ chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu thương một cách cụ thể, đây là năm điều mà quý vị có thể làm. Năm cách để thể hiện lòng yêu thương, trước hết là nói lời khích lệ, words of affirmation. Thứ nhì là dành thì giờ cho nhau, tiếng Anh là quality time. Thứ ba là giúp đỡ bằng việc làm cụ thể, work of service, giúp đỡ, phục vụ nhau. Thứ tư, tiếng Anh là physical touch. Tiếng Việt chúng ta có thể nói đó là vỗ vai, siết tay hay là ôm ấp vỗ về. Nó có cái physical touch ở trong đó. Khi mình gặp một người, mình bắt tay, mình vỗ vai, khích lệ người khác. Và cuối cùng là tặng quà hay là giúp đỡ vật chất. Tôi thấy năm điều này rất rất là thực tế, thưa quý vị. Làm sao tôi bày tỏ lòng yêu thương của tôi đối với vợ tôi, đối với chồng tôi, đối với người chung quanh? Quý vị hãy làm một trong năm điều này. It helps a lot, quý vị. Nói một lời khích lệ cho người khác. Cảm ơn Chúa về người đó. Dành thì giờ cho nhau. Không phải, quý vị biết cái xã hội này nó rất là bận. Dành thì giờ cho nhau, đó là món quà quý mà chúng ta có thể tặng cho người khác để bày tỏ lòng yêu thương của mình. Giúp đỡ bằng việc làm cụ thể. Có những gia đình, có những người cần cái gì đó, quý vị hãy có cái khả năng sửa nhà hay làm cái gì đó tới giúp cho họ. Vỗ vai, siết tay hay ôm ấp vỗ về. Đây, con người của chúng ta đó, quý vị thấy mấy em bé đó, mà khi mình ôm nó sung sướng, nó ngủ ở trong tay của cha mẹ. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta cần cái physical touch, một cái sự vỗ vai hay là một cái siết tay, nó nâng đỡ khích lệ chúng ta rất là nhiều. Và quà thì ai cũng thích hết, quý vị muốn bày tỏ lòng yêu thương phải tặng quà. Quý vị không cần phải tặng quà gì đó lớn, nhưng mà có một quà nhỏ cũng được, cái bày tỏ cái lòng yêu thương của mình. Tôi vừa mới giảng gia trại ở bên Boston, thì khi nói về chuyện vợ chồng mà tặng quà cho nhau, không phải là đi mua quà đắt tiền, nhưng mà một cái gì nhỏ nhỏ bày tỏ lòng yêu mến. Hoặc là ở trong hội thánh với nhau, có thể quà bằng một cái gift card nhỏ nhỏ gì đó, in and out hamburger cũng được. Nhưng mà bày tỏ rằng we appreciate you. Tôi nói với ở bên Boston là tại bên đó lá vàng nhiều lắm, quý vị biết không, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Một chiếc lá vàng cũng là một cái món quà đó. Nhưng mà bày tỏ ra một cách thiết thực. Quý vị ghi xuống năm điều này. Đây là năm điều mà chúng ta có thể làm. Ai cũng có thể làm được. Và phải làm. Xuân Diệu nói nếu em yêu mà chỉ để trong lòng thì cũng bằng không mà thôi. Cho nên chúng ta phải thể hiện tình yêu của chúng ta một cách cụ thể qua những cái điều này đối với vợ, với chồng, anh em, chị em, bạn bè của mình. Thưa quý vị, đây là những cách chúng ta có thể làm để thể hiện sự yêu thương đối với mọi thánh đồ. Có nhiều người, nhiều trường hợp khác nhau, nhưng đây là những cái phương cách giúp cho chúng ta bày tỏ lòng yêu thương. Hãy bày tỏ lòng yêu thương qua những cách này. Cuối cùng, qua phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy có một hình ảnh nữa của người tin Chúa, đó là hy vọng hay là có lòng trông cậy. Người tin Chúa là người có lòng trông cậy hay là người có hy vọng. Vì cớ lòng trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Thưa quý vị, trông cậy hay hy vọng là món quà quý mà Chúa ban cho con cái của Ngài. Trông cậy hay là hy vọng là kết quả của đức tin, nghĩa là khi chúng ta có đức tin nơi Chúa thì chúng ta có hy vọng. Cái chữ hy vọng đây không phải là cái chữ hy vọng không? Hy vọng là may ra mà có, không phải như vậy thưa quý vị. Hy vọng có nghĩa là điều chắc chắn mình có bởi vì mình có đức tin. Khi quý vị và tôi có đức tin thì chúng ta có hy vọng, là điều mà chúng ta sẽ nhận được từ nơi Chúa. Hy vọng là điều cần thiết để sống ở trên trần gian này. Chúng ta không thể sống nếu không có hy vọng. Nếu không có một cái điều gì cho chúng ta hướng về thì chúng ta không thể sống được. Mỗi ngày chúng ta sống là sống trong hy vọng. Tôi nhắc lại, hy vọng không có nghĩa là may ra thì được. Hy vọng là trông cậy, là biết chắc chắn điều sẽ xảy ra cho mình. Tôi tin Chúa, vì vậy tôi có hy vọng. Tôi tin Chúa, những gì Chúa hứa chắc chắn sẽ xảy ra cho tôi. Ở đây Phaolô nói, sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Đây là hy vọng dành cho người tin Chúa. Thưa quý vị, nếu không có hy vọng về thiên đàng, về đời sau, về những gì Chúa hứa cho chúng ta tin Chúa uổng. Chúng ta không có gì cả, cũng giống như bao nhiêu người khác. Quý vị và tôi có cái hy vọng để hướng về. Trong những ngày khó khăn như hôm nay về tình hình thế giới, tình hình chung quanh xã hội, cái điều tốt nhất sẽ xảy ra cho chúng ta là gì? Là Chúa tái lâm, phải không quý vị? Và đó là hy vọng của chúng ta, và đó là điều mà chúng ta hướng về. Không có cái hy vọng để chúng ta không sống được. Sự trông cậy để dành cho anh em. Peter nói rằng là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các tầng trời cho anh em. Đây không phải là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đâu quý vị. Đây là điều thực tế, bởi vì nếu không có hy vọng về đời sau, chúng ta không thể sống ở trên đời này được. Hoặc là nếu có sống đi nữa thì chỉ là hiện hữu kéo lê những ngày trên trần gian này mà thôi. Sống ở đời là chúng ta phải có câu trả lời cho ba câu hỏi quan trọng sau đây. Câu hỏi thứ nhất là tôi từ đâu mà đến? Thứ nhì là tôi sống trên đời này để làm gì? Và thứ ba, chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Và quý vị và tôi là người tin Chúa có câu trả lời chính xác cho cả ba câu hỏi này. Chúng ta tin có Đức Chúa Trời này, chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta từ Đức Chúa Trời mà đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết mình sẽ đi về đâu vì Chúa hứa ai tin con thì được sự sống đời đời. Chúng ta biết Chúa tạo dựng chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sẽ được về thiên đàng ở với Chúa vì chúng ta ai tin con thì được sự sống đời đời. Và thưa quý vị, vì chúng ta biết mình có sự sống đời đời, nên chúng ta sẽ có lý do mà sống ở trên trần gian này. Còn nếu không, đời sống này không có ý nghĩa gì cả. Tôi sống trên đời này không phải sống để chờ chết, nhưng chờ đợi ngày được về trong nước của Chúa, tận hưởng những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng tận hưởng Chúa ngay trên trần gian này, đang khi trông mong chờ đợi ngày đó, bởi vì chúng ta có hy vọng. Nếu không thì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả. Vậy quý vị thấy chính nhờ hy vọng ở đời sau mà chúng ta có thể sống ở đời này. Như vậy, người tin Chúa là người có đức tin, là người sống yêu thương, là người sống trong hy vọng. Và đây là ba điều quý giá mà chúng ta có. Quý vị có ba điều đó không? Có đức tin thật không? Có lòng yêu thương thật không? Có hy vọng thật hay là không? Đức tin thật và lòng yêu thương thật là đức tin thể hiện ra trong việc làm. Là hy vọng thật, là hy vọng đem lại sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sống mỗi ngày trong hy vọng đó. Và quý vị để ý thấy, đức tin, hy vọng và tình yêu thương là nói lên ba cái mối quan hệ. Tôi thường nói với quý vị, đời sống chỉ là những cái mối quan hệ. Đức tin là trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Đối với Chúa chúng ta có đức tin nơi Ngài. Đối với anh em, chị em, chúng ta có lòng yêu thương. Và đối với chính bản thân của mình, chúng ta có gì? Chúng ta có hy vọng. Quý vị thấy không? Đầy đủ không? Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Có đủ ba điều đó là đủ sống rồi, phải không quý vị? Quý anh chị em Công giáo gọi đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương bằng ba chữ là đức tin, đức cậy và đức men. Tôi rất thích ba chữ này vì ngắn gọn và dễ nhớ. Tin, cậy và men. Và tôi tóm tắt lại như thế này. Tin, cậy, mến, lòng này hằng ghi nhớ. Sống tin yêu, sống hy vọng, cậy trông. Lời cầu thay với tất cả ước mong là nếp sống bình thường, người cơ đốc. Quý vị có sống cái nếp sống bình thường này không? Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Chính là Chúa là Cha rất yêu thương của chúng con. Lời của Chúa thật là đầy đủ và rõ ràng. Con cầu xin Chúa thêm đức tin cho chúng con, thêm lòng yêu thương cho chúng con, và cũng thêm hy vọng cho mỗi chúng con. Vì chúng con đã có những điều này rồi, nên xin Chúa thêm lên cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa. Hội Thánh sáng hôm nay trong nhà thờ có đến 405 người, trên con số 400, cảm ơn Chúa. Ở bên tiếng Anh có 74 và thiếu nhi 91, tổng cộng là 570. Và trên YouTube hôm nay có 120, tổng cộng là 690 người. Cảm ơn Chúa. Có những người chúng tôi muốn ghi nhận buổi sáng hôm nay. Có gia đình của anh chị Hồ Ngọc Minh từ Việt Nam qua Mỹ định cư, là em của chị Nguyễn Thái Ân. Anh chị Hồ Ngọc Minh xin mời đứng lên để chúng tôi được anh. Dạ, Chúa ban phước cho gia đình chị. Dạ, Chúa ban phước. Dạ, mời anh chị ngồi. Dạ. Có chị Kim Trương là thân hữu quen với Bích Phượng. Chị Kim Trương xin mời đứng lên để chúng tôi được anh. Dạ, Chúa ban phước cho chị. Dạ. Có anh chị Hùng và Hạnh Hồ Thánh Seattle. Mời anh chị Hùng Hạnh. Dạ, Chúa ban phước cho chị. Dạ. Có ông bà mục sư Đỗ Thiệu Cường, quản nhiệm Hội Thánh Ottawa, và cũng là anh em kết nghĩa với ông Lê Duy Ngọc. Mục sư Cường cũng là bạn lâu ngày của chúng tôi, Chúa ban phước cho. Đó là những người tôi được có tại đây. Có ai có mặt lần đầu tiên mà tôi không được biết không ạ? À, hoan nghênh ông Lê Tự Mai đi về được bình an, Chúa ban phước cho. Dạ. Dạ, ông bà mục sư Bảo ở Hội Thánh Thiên Ái ở Cà Mau xin mời đứng lên. Chúc mừng ông bà mục sư Phan Biên 57 năm ngày cưới. God bless you.
Xin kính chào tất cả Hội Thánh. Hôm nay là một Chủ nhật rất là đặc biệt. Tôi có những thông báo sau đây trước, rồi sau tôi sẽ nói cái Chủ nhật đặc biệt hôm nay như thế nào. Thứ nhất, tôi xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em là những người giúp cho hội đồng bồi linh và huấn luyện của giáo hạt trong cuối tuần vừa qua. Hội đồng đã được vinh hiển danh Chúa và được mọi sự tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia giúp đỡ trong chương trình này. Nếu tôi nói tên ra thì sẽ thiếu sót. Và điều thứ hai là Hội Thánh chúng ta sẽ có truyền giảng vào tối thứ bảy tuần tới tại đây vào lúc 7:30. Quý vị, chúng tôi có những cái flyer này, quý vị có thể lấy ở phía bàn khi quý vị ra để mời gọi thân hữu đến vào thứ bảy này. Nếu chúng ta chỉ làm một điều dâng lên Chúa trong từ đây đến cuối năm, chúng ta đem một người, có thể là thứ bảy này có nhiều người tị nạn tin Chúa ở tất cả các trại ở Đông Nam Á, biết mục sư Đốc Kheo Lum rất là nhiều và sẽ đến đây, tôi tin như vậy. Và nếu chúng ta cứu lại những người trở lại xác nhận niềm tin, đó là điều chúng ta sẽ làm trong buổi tối thứ bảy này. Xin chúng ta mời gọi thân hữu và mời gọi thân hữu đi tham dự chương trình truyền giảng tối thứ bảy này. Và thứ ba, xin mời anh Thắng giúp tôi và chiếu lên cái hình này. Dạ, điều này chúng tôi xin thông báo cho hội thánh cần biết. Bắt đầu thứ ba tuần này, cái xe chapel on wheel quý vị thấy sẽ đặt ở trong sân nhà thờ chúng ta. Họ sẽ rớt cái xe chapel on wheel vào tối thứ ba và họ sẽ kéo đi cái xe chapel này tối thứ tư. Lý do tại sao? Theo luật lệ của tiểu bang California, tất cả những dạy kinh thánh trong các lớp học của nhà thường OCCA lại không được phép dạy kinh thánh trong các lớp học. Cho nên họ phải kéo cái xe này đến và đã có 80 em học sinh ghi danh vào mỗi thứ tư học cái trên xe sát bộ ảnh viên này. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ chúng ta thấy tốt. Quý vị không hiểu được, tôi cũng không hiểu được. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm được cái điều gì để mà giúp đỡ cho tất cả các em biết Chúa là điều chúng ta cần phải làm, phải không quý vị? Và điều thứ tư đây là một tin mừng cho chúng ta. Có bao nhiêu quý vị trong quý vị ở tay thành thật đi xe điện trong hội thánh chúng ta? Có thứ chúng ta có nhiều không? À, sau hơn một năm rưỡi, chúng ta từ việc chúng ta xin giấy phép, chúng ta hợp, chúng ta phải làm đủ mọi đòi hỏi của CT, thì hôm qua thứ bảy, tất cả 142 cái panel của solar đã đặt ở trên cái nóc của cái building mới chúng ta. Và quý vị biết cái 142 panel này, cái công suất là 70 kW, nó bằng 20 cái nhà mà chúng ta của hệ thống solar đó. Và 3 tuần tới nó sẽ xong, tuần tới sẽ chạy một cái đường cable, chạy bằng computer đào dưới đất và dẫn cái cable đó đến để làm cái công tơ điện ngay chỗ building chúng ta. Đó, tốn một tuần và tổng cộng 3 tuần nữa chúng ta sẽ hoàn thành. Và xin quý vị cầu nguyện cho chúng ta phải được giấy phép thứ nhất của công ty Edison, họ sẽ ký cái final cuối cùng, City Santa nè, và cái file department ký. Sau đó chúng ta mới bắt đầu có solar. Và hy vọng Thánh Chí là Noel là hội thánh đầu tiên có những cái trạm sạc điện cho quý vị đi xe điện. Quý vị vui không quý vị? Wow, đó là một điều chúng ta còn vui. Yeah. Và cái điều quan trọng hôm nay xin mời ban chấp hành lên đây đứng phía sau đây với tôi. Dạ, trước nhất tôi xin mời tất cả các mục sư trong hội thánh chúng ta, khi nghe tên quý vị chịu khó lên đây, quý vị lên đây. Thứ nhất là ông mục sư Nguyễn Thị, chúng ta đã biết rồi, năm tới là bao nhiêu năm mục sư Thị? 55 năm, nếu tôi nói không là 56 năm hầu việc Chúa. Xin mời ông mục sư Thị lên đây trước. Dạ, 56 năm hầu việc Chúa. Đi cùng ông mục sư Thị là tôi sẽ gọi riêng, là quý vị không biết truyền đạo Minh Nguyên. Quý vị biết truyền đạo Minh Nguyên là ai không? Bà mục sư Thị là truyền đạo, xin mời bà mục sư Thị lên đấy. Truyền đạo Minh Nguyên. Và thứ ba là ông bà mục sư Trần Thiện Đức, là mục sư công tác đây. Ông bà mục sư Trần Thiện Đức hôm nay đi giảng ở hội thánh Los Angeles. Ông bà mục sư Nguyễn Văn Lý hôm nay đang đi thăm ông cụ ở Texas, cũng không mà cả hôm nay. Ông bà mục sư Võ Chí Mai có mặt ở đây, xin mời ông bà mục sư Võ Chí Mai lên. Ông bà mục sư Phan Biên, chúc mừng ông bà mục sư Phan Biên, xin mời ông bà mục sư Phan Biên lên đây. Mọi người chúng ta không thể nào quên là nguồn khích lệ cho hội thánh chúng ta khi chúng ta thấy mặt tại đây là bà cụ mục sư Trung Tâm Lộc. Bà mục sư Trung Tâm Lộc có thể đứng tại đó cũng được. Ông bà truyền đạo Lê Quang Phong, cảm ơn Chúa đã cứu ông bà truyền đạo Lê Quang Phong mà tiếp tục hầu việc Chúa, là một phép lạ của hội thánh. Ông bà mục sư Trần Thiện Tri ở, ông bà mục sư Trần Thiện Tri đâu rồi? Ông bà mục sư Trần Thiện Tri. Ông bà mục sư Nguyễn Hải Bàng. Ông bà mục sư Phan Trần Dũng. thầy cô truyền đạo Hồ Xuân Trường. Thầy cô Trường, đây là một người mới trong năm nay. Thầy cô Trường có trốn nhưng mà Chúa kêu cũng phải xây. Xây sao thầy Trường? Yes, phải. Dạ, thầy cô Hồ Xuân Trường. Dạ. Ông bà mục sư Nguyễn Tuấn Anh hôm nay nhiệm chức Nguyễn Tuấn Anh đang đi giảng ở tại Corona. Nè. Ông bà truyền đạo Phạm Công Bình. Nè. Anh chị cộng tác viên mục vụ Trần Văn Đạt. Anh Đạt đâu rồi? Anh Đạt rất là âm thầm. Nhưng mà có Nancy ở đây không? Nancy. Nancy cũng, mời Nancy cũng lên luôn. Nè. Nancy. Ok, mời mời anh chị ra. Một người trẻ làm việc âm thầm phía sau được giáo hạt à, tổ chức là công tác viên mục vụ à, anh chị Trần Văn Đà. Ông bà mục sư Nguyễn Kỳ Phú à, ông bà mục sư Nguyễn Kỳ Phú đến mặt hôm nay không? Đã tham dự sinh hoạt với Hội Thánh chúng ta cũng hơn 6 tháng nay, cũng rất âm thầm nhưng tôi là sẽ góp phần học với Chúa trong Hội Thánh chúng ta. Xin mời ông bà mục sư Nguyễn Kỳ Phú. À, mục sư Dương Đình Nguyện, mặc dù về hưu nhưng mà cũng cộng tác trong Hội Thánh chúng ta, cầu nguyện nâng đỡ khích lệ. Thấy ông cụ ở đây là một điều khích lệ chúng ta. Cùng sư Nguyện lên đây được không? Cụ Nguyện.
Mời sư Nguyện lên.
Mời sư Nguyện còn đi được mà.
Dạ. Dạ.
Còn chống gậy đi được.
Dạ.
Và người sau cùng là chị Văn Cơ, ông bà NASA và băng cơ Abu Qasar, chị băng cơ, cô băng cơ giúp cho cái một vụ thiếu nhi Hội Thánh chúng ta năm tới là, nếu tôi nói không lầm là 10 năm. Dạ. Chị băng cơ, cô băng cơ đâu rồi? Dạ. Đó là những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh chúng ta. Quý vị thấy có bao nhiêu người? Trong danh sách tôi năm nay tôi phải có tờ giấy, mỗi năm tôi nhớ luôn tất cả, nhưng năm nay là 18 người hầu việc Chúa đang đứng trước mặt quý vị đó. Giờ này xin ông mời Hội Thánh đứng lên. Thưa Hội Thánh, hôm nay là Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Một truyền thống tốt đẹp mà con dân Chúa tại Hội Thánh trên nước Hoa Kỳ là tinh thần bày tỏ lòng biết ơn người hầu việc Chúa, được tổ chức hàng năm vào tháng 10. Hội Thánh Tin Lành Orange năm nay tổ chức và duy trì tinh thần này vì tin chắc rằng chúng ta thực hiện điều này để lòng Chúa như lời Chúa dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 12 và 13. Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Tạ ơn Chúa, thấy chúng ta có một số đông mục sư truyền đạo công tác viên mục vụ tham gia hầu việc Chúa và sinh hoạt tại Hội Thánh. Thay cho ban chấp hành và tín hữu Hội Thánh Tin Lành Orange, chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện, cầu nguyện và hỗ trợ của quý vị trong từng công tác của Hội Thánh. Cầu xin Chúa từ ái luôn tuôn tràn sức mới, năng lực mới và hy vọng mới trên quý vị và gia đình mỗi ngày trong đời sống giữa một thế giới bất an và đầy biến động. Hội Thánh có một món quà gửi đến quý vị trong Chủ nhật đặc biệt này, và kính sau giờ hôm nay mời tất cả Hội Thánh chúng ta ở lại. Chúng ta sẽ có những cái miếng bánh chúc mừng các mục sư ở phía trước, và năm nay Hội Thánh cũng có một cái bút có sẵn những cái cạc như thế này, quý vị để tỏ lòng biết ơn các mục sư trong Hội Thánh chúng ta. Quý vị viết lên cái gạt này, bỏ vào cái hộp, chúng tôi sẽ trao lại cho mục sư, và quý vị hứa cầu nguyện cho họ. Đó là điều khích lệ nhất cho các mục sư trong Hội Thánh chúng ta. Và cuối cùng, một bài hát mà chúng ta không thể hát được. Tôi nghĩ các mục sư đứng ở đây và chúng ta đều thích bài này: Nguyện đời tôi dâng Chúa thủy chung, nói đến tấm lòng của chúng ta hầu việc Chúa.
Thank you.
Kính thưa thư ký hội thánh và ban chấp hành, kính thưa toàn thể con cái Chúa, tôi xin phép mời quý vị an toàn. Tôi xin phép được thay mặt cho tất cả các đầy tớ Chúa ở tại đây để trước hết dâng lên lời tạ ơn Chúa và cảm ơn hội thánh. Chúng tôi thật tạ ơn Chúa vì được hầu việc Chúa, một hội thánh rất là dễ thương, tất cả mọi người đều yêu mến Chúa, yêu mến nhau và yêu mến người hầu việc Chúa. Thật không có gì sung sướng và phước hạnh hơn điều đó nữa. Tôi tin chắc rằng tất cả quý đầy tớ Chúa tại đây cũng đồng ý với điều đó. Cho nên nói với sứ đồ Phaolô là chúng tôi sống được là nhờ anh em chị em cầu thay cho chúng tôi, yểm trợ ủng hộ chức vụ của chúng tôi. Nên một lần nữa xin Chúa ban phước cho quý vị và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chức vụ của mỗi của chúng tôi tại đây. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta cùng đứng. Chúng ta cùng dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện Chúa đã dạy chúng ta.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được cầu thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn của Ngài. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha người phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mỗi thông công của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Ngài từ nay đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.